Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn với tác phẩm Bút Ký mang tựa đề Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa quý vị, để tiếp tục cho phần 1 ở một bước thời gian, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi tiếp quý vị trong chương trình hôm nay. Khi vừa đủ trí khôn, tôi đã bắt đầu quen với tiếng súng, tiếng bom và hình ảnh của chiến tranh. Những hình ảnh tôi ghi nhận đầu đời, trong đó có những người lính Pháp, phần đông là da trắng. Cũng có một ít da đen mà người ta gọi là Tây Trắng, Tây Đen. Tiếng họ nói tôi không hiểu, tôi cũng chẳng biết họ là ai và tại sao lại có mặt ở đây. Nói tóm lại, tôi chẳng biết gì về người Pháp lúc bấy giờ. Chỉ biết là họ cao lớn, mắt xanh, mũi nhọn và họ có uy quyền hơn người Việt Nam. Tôi rất sợ mỗi khi trông thấy họ, nhưng tôi sợ Tây Đen hơn Tây Trắng. Tôi cũng có nghe biết rất sớm hai tiếng Việt Minh, và tôi cũng sợ họ không kém gì sợ Tây Trắng, Tây Đen. Lúc đó tôi chưa đủ trí khôn, nên cũng không biết gì về tình hình đất nước. Chỉ biết là đang có chiến tranh, có tiếng súng, có người chết. Tôi thấy có khá nhiều xác chết trôi sông, nhưng không biết họ là ai và ai đã giết chết họ. Bọn trẻ chúng tôi thường gọi nhau chạy xuống bến sông phía sau nhà thờ để coi những xác chết trôi qua, mà chúng tôi gọi là thằng chổng. Tại sao gọi những xác chết trôi sông là thằng chổng thì tôi không biết. Có lẽ vì những xác người đó hầu hết đều úp mặt xuống và chổng mông lên trời, nên chúng tôi gọi là thằng chổng. Suốt tuổi ấu thơ, tôi đã thấy rất nhiều thằng chổng trôi qua, tôi trôi ra trôi vào theo con nước trên dòng sông, rồi nhặn bu quanh hàng đàn. Có xác trôi riêng, có xác trôi lẫn lộn với những bè lục bình trên sông. Thỉnh thoảng lại có những xác chết trôi không đầu. Nhiều lần tôi thấy những xác bị trói hai tay về phía sau. Có xác mặc áo, có xác thì cởi trần. Đủ hình, đủ kiểu và đủ dạng xác chết trôi. Ánh nắng mặt trời làm những xác chết này bị cháy nám đen. Có lần thằng chổng tấp vào ngay dưới bến nhà thờ. Bọn trẻ con chúng tôi ùa chạy ra coi, thậm chí có đứa lấy đất ném. Những lần như thế thì bọn con trai ra bờ sông coi, còn con gái nhát đảm chẳng đứa nào dám ló mặt ra. Khi biết bọn tôi nghịch, chị Phước la rầy bắt chúng tôi trở vô và gọi những người lớn giúp đẩy xác chết ra xa cho trôi theo dòng sông. Sau đó, dì bắt chúng tôi vô nhà thờ và dạy cho biết là không được nghịch ngợm đối với các người đã chết như vậy, nhưng phải biết thương và cầu nguyện cho linh hồn của những người bất hạnh đó. Ngoài nhà thờ ra, chúng tôi thấy được hai thứ bằng gạch đá. Đó là cái cầu cống ngay sau nhà các dì và cái ống bọng rất to, được đặt ngang dưới mặt đất của con lộ cách đó không xa. Ống bọng này có lẽ tới hơn cả một thước đường kính, dùng để dẫn nước từ đập nhà thờ vào con kinh phía trong và đưa nước lên cánh đồng. Nó được đúc bằng loại đá trứng, tức là loại đá tròn nhẵn màu trắng đục và nhỏ như trứng chim cút. Sở dĩ tôi nhớ cái ống bọng này là vì bọn trẻ con thường tới đó tắm và ngồi trên ống bọng chơi mỗi khi nước cạn. Khi nước đầy, chúng tôi không dám xuống vì lúc nước ròng chảy ra sông rất mạnh. Nước rút vào ống bọng tạo thành một lỗ tròn xoay tít, kéo các dè lục bình chìm xuống và chui ngang qua ống cống ra phía bên kia. Từ khi lỗ nước xoáy đó còn phát ra tiếng hú, làm cho lũ trẻ nghe thấy mà kinh hồn. Chị hai tôi vẫn cấm tôi không được bén mảng tới cái cống đó lúc nước lên. chị còn nói là bên trong cái ống bọng đó có một dĩ sắt chạy ngay chặn ngang khoảng giữa, và đứa trẻ nào bị ống bọng hút vô sẽ bị kẹp chết ngộp ở trong đó. Điều chị nói làm cho lũ trẻ sợ sệt. Để tìm hiểu, có lần tôi ném những dề lục bình bên này thì thấy ống cống hút vô và nhả ra bên kia. Như vậy làm sao cái dĩ sắt chặn bên trong được? Mặc dù đã thí nghiệm như vậy, nhưng tôi vẫn tin vào lời của chị tôi nói. Cho tới một hôm nước ròng cạn và cái ống bọng to tướng đó nằm bên trên mặt nước, tôi tò mò bước xuống nhìn vô và thấy bên trong cái ống bọng trống rỗng từ bên này qua bên kia. Lúc đó tôi mới biết là chị tôi nói vậy để dọa đám trẻ con đừng có bén mảng tới chỗ sông sâu nước chảy này. Còn cái cầu cống sau nhà dì Phước là cái cầu bằng xi măng bắc qua mảnh vườn trồng rất là nhiều xoài của nhà dòng. Cái cầu cống này được xây khá cao theo hình vòm cung để các xuồng ghe có thể chui qua được. Dưới chân cống có những vòm bằng sắt nhô ra và bọn trẻ con hay bám vào để thanh sắt đó khi tắm. Chỗ này lúc nào cũng đầy nước nhưng không chảy mạnh và không nguy hiểm như ở miệng ống bọng dưới lộ đá. Còn lộ đá rộng băng ngang trước cửa nhà thờ và chạy dài ra đường liên tỉnh đó cách 2 cây số. Từ lộ đá xuống bờ sông chừng vài trăm thước là khu vực có nhà cửa. Bên kia lộ là cánh đồng, có nơi đã được khai phá cấy lúa nhưng rất nhiều chỗ còn bỏ hoang, cỏ lác và lau sậy mọc tùm. Tôi không nhớ thấy xe hơi chạy trên con lộ đó, mặc dù có thể chạy một lúc 2 chiếc xe cũng được. Tuy nhiên tôi nhớ có lính Tây và lính ta đi từng tốp khá đông dọc theo con lộ. Tôi nghe nói là họ đi patrol, nhưng tôi không hiểu đi patrol là đi đâu và tại sao ở nhà không ở mà lại đi patrol làm gì. Những lần có người đi patrol như vậy, các chị Phước thường giữ trẻ con lại trong nhà thờ, không cho chạy chơi ngoài lộ đá như chúng tôi vẫn thường chơi lúc tan học hay trong giờ nghỉ xả hơi giữa các giờ học. Dọc theo hai bên vệ đường có trồng nhiều cây cách quãng khá đều mà người ta gọi là cây dái ngựa. Đây là loại cây to và cao, cành lá sum suê, gốc cây cỡ bằng vòng tay ôm của người lớn. Cây có những trái màu xám to như cái bắp chuối, phình ở đầu và tóp lại phía cuối. Có lẽ vì cái hình dạng trái cây này cho nên người ta mới đặt tên cho một loại cây đó, mặc dù tôi chưa bao giờ để thấy thực sự nó ra làm sao. Trái có vỏ rất cứng, đập ra bên trong có nhiều hạt to bằng hạt mít nhưng không ăn được. Bọn trẻ con không đứa nào có thể trèo lên cây này, nhưng mấy anh lớn thì leo lên được và thỉnh thoảng bẻ trái ném xuống cho chúng tôi nghịch ngợm. Có những quả to gần bằng cái đầu của tôi lúc bấy giờ.
Ơn sinh thành dưỡng dục. Trong những năm đầu đời này chỉ có 2 nơi mà tôi còn nhớ được nhiều kỷ niệm. Đó là trong gia đình tôi và ngôi nhà thờ. Với các anh trai tôi không nhớ được kỷ niệm nào, nhưng riêng chị hai là người để lại trong tôi nhiều tình thương và kỷ niệm nhất. Cha tôi là người nghiêm nghị, rất đạo đức và có cuộc sống gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Má tôi ốm yếu và nghe nói là bị trận đau gần chết sau khi sanh tôi. Nghe như vậy, tôi càng thương má nhiều hơn. Đối với cha má tôi, việc đọc kinh tối sớm trong gia đình là một quy luật và không bao giờ được bỏ qua. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cả nhà phải ngồi ngay ngắn trước bàn thờ để đọc kinh. Các tối ngày thường thì đọc kinh tắc, nhưng thứ bảy và chủ nhật thì lần chuỗi, và như thế buổi kinh sẽ dài hơn. Không hiểu làm sao lúc đó tôi rất sợ các buổi đọc kinh này. Có lẽ đối với tuổi thơ, đọc kinh như thế quá dài và mệt nhọc. Nhất là trẻ con thì hay buồn ngủ. Khi đọc kinh các anh chị tôi phải ngồi trên ghế ngay ngắn, còn tôi vì còn bé nên ngồi xếp bằng bên cạnh má trên bộ ván ngựa. Chị hai tôi là người quán xuyến việc nhà cửa và lo cho các em, nhất là tôi. Sau này lớn lên tôi biết là má tôi bị đau tim nặng nên không làm được việc nhà. Vì thế vai trò của chị hai càng nặng nề hơn. Lúc nhỏ tôi hay bị ăn đòn và chị hai là người đánh tôi nhiều nhất. Nhưng chị đánh không đau, chị giơ thẳng bàn tay ra vả tôi nhẹ như đuổi muỗi. Dù vậy tôi cũng giả vờ kêu lên để chị vui và tưởng là cú đòn có hiệu quả. Tôi bị chị đánh nhiều nhất và tôi ở dơ và thường tắm gội dưới ao bên hè nhà. Chị gọi không chịu lên hoặc lên nhà lên trễ. Chị còn nói thói quen vừa nắm tay tôi vừa mắng: "Coi mặt mày mày nè, mày ở dơ như tù." Miệng nói tay kia giơ lên cao và vảnh bàn tay lên dọa nạt. Thấy the, ả tôi lấy hai tay che mặt và cúi rụt người xuống né tránh. Trong 10 lần dọa thì 9 lần chị dừng tay. Trừ ra trường hợp nghiêm trọng thì chị vẽ cho mấy cái, nhưng toàn trúng vào hai bàn tay của tôi nên những cú đòn đó cũng chẳng ép phê gì. Thỉnh thoảng má cũng đánh đòn tôi, phần nhiều là đánh bằng roi. Má bắt nằm sấp xuống, cúi mặt xuống bộ ván ngựa, và mỗi lần má đánh đòn đều có thủ tục khá lâu. Má cầm roi bằng một que tre nhỏ, nhịp nhịp hàng chục lần vào mông thằng bé và bắt đầu kể đủ mọi thứ tội của tôi ra, kể từ tội tổ tông trở xuống. Sau khi xong thủ tục, má tôi hỏi: "Như vậy mày muốn mấy roi?" Tôi nằm yên trả lời: "Còn muốn hai roi." Má tôi cầm roi nói: "Không được, tội này phải năm roi." Có mấy lần tôi mặc cả xin bớt nhưng không mấy khi có kết quả, nên về sau tôi không xin bớt nữa mà nằm yên chịu đòn. Má đánh không đau vì roi là nhánh tre nhỏ như chiếc đũa, và khi cảm thấy có triệu chứng ăn đòn thì tôi đã mặc thêm một lớp quần nữa rồi, nên tiếng roi nghe khá mạnh mà không đau nhiều. Dù vậy, nhận đòn xong tôi cũng xoa mông, vừa khóc vừa quỳ xuống chắp tay: "Lạy má, con không dám vậy nữa." Má tha nhưng cầm roi chỉ theo và nói: "Đánh cho mày chưa tội." Nhưng rồi mấy hôm sau chứng nào tật nấy. Thường thì má tôi chỉ đánh qua loa để dạy con, nhưng cái tội nặng nhất mà tôi phải ăn đòn đau là tội hỗn với chị hai. Không phải chỉ riêng tôi mà mấy anh lớn của tôi cũng vậy. Nếu hỗn với chị hai là bị má tôi cho ăn đòn đau đến nơi đến chốn. Có lẽ má cũng gián tiếp xác định vị trí và uy quyền của chị hai trên đám anh em chúng tôi. Cha tôi cũng chẳng mấy khi đánh con. Dù vậy trong nhà anh chị em tôi sợ cha hơn sợ má. Còn chị hai thì khỏi phải nói. Dù sợ hay không sợ thì ngày nào tôi cũng phải qua tay chị. Nhất là nhiều tối lúc chị tắm kỳ cọ cho tôi, lần nào cũng mắng: "Coi nè, mày ở dơ như tù." Không lần nào chị không nói câu đó.
Ngoài gia đình với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ, tôi còn cái nhà bánh ít phía sau nhà thờ là nơi tôi có nhiều kỷ niệm nhất trong 6 năm đầu cuộc đời. Sở dĩ gọi là nhà bánh ít vì nó trông giống như là một cái bánh ít nằm dính vào sau nhà thờ, dùng làm nơi nghỉ ngơi cho cha Sở khi lên thăm họ nhỏ, và lúc khác thì kê bàn cho các dì dạy trẻ con. Các nữ tu này mặc dòng áo dòng đen từ cổ tới gót chân, trên đầu lại có cái lúp đen phủ xuống tới lưng, và bên trong có bọc vải trắng che cả đầu và tai. Như thể chỉ từ trán trở xuống tới cổ, và hai bàn tay là không che kín. Khi các vị đứng, chúng tôi không thấy cả bàn chân. Nhưng khi ngồi thì thấy bàn chân mang guốc. Việc dạy học chẳng có trường lớp gì, chỉ dạy nhìn mặt chữ trong cuốn, dần có hình con rùa và con thỏ ngoài bìa. Các vị được tin cậy, thương mến và kính nể của bà con trong vùng. Còn chúng tôi xem các vị như những người mẹ trong gia đình. Các vị dạy dỗ, sửa phạt và đánh đòn chúng tôi, nhưng chẳng ai lấy thế mà làm phiền. Nói cho cùng, chúng tôi cũng đáng bị ăn đòn lắm. Tôi còn nhớ có lần tôi bị dì ba phạt vì tội ăn vụng cơm rượu, có nơi gọi là rượu nếp. Dì ba có một hũ rượu nếp để trong nhà bếp. Tôi thèm quá. Nhân lúc bà lên nhà thờ, tôi bóc ăn gần 1/3 hũ. Chẳng may bị cô em họ tên là Sương bắt gặp và báo cáo. Bà ba không đánh nhưng trói tay tôi lại và cho ngồi chung với con gái trong nhà bánh ít, cho tôi xấu hổ vì cái tội ăn vụng. Ngoài giờ học, bọn trẻ chúng tôi thường ở chơi trong các nhà, các dì, và được các dì cho ăn bánh, ăn xoài. Lúc bấy giờ, vườn các dì có rất nhiều xoài, và những trái cấm này đã trở thành cơn cám dỗ triền miên. Nhiều đứa trong bọn trẻ bị ăn đòn cũng vì chọi xoài và lén bẻ xoài còn non. Các dì lúc nào cũng bảo chúng tôi là chờ cho xoài chín sẽ hái cho ăn, đừng ném đá rụng hết. Nhưng chúng tôi làm gì có đủ kiên nhẫn để chờ cho xoài chín. Biết đời thuở nào nó mới chín, trong khi mỗi ngày đi học băng qua vườn xoài, lúc nhìn lên những trái xoài đang treo toàn ten là đã thèm nhỏ nước dãi rồi. Tôi sống với kỷ niệm êm đềm đó cho tới năm 1949. Năm đó tôi tròn 6 tuổi, và cũng là năm gia đình tôi phải tản cư về gần hò đảo Mai Phốp, nơi cha Sở cai quản, lúc bấy giờ là cha Lê Vĩnh Trình. Dĩ nhiên, lúc đó tôi không biết tại sao là phải tản cư. Cho tới nay, tôi chỉ còn nhớ được hai việc trong cuộc tản cư này. Việc thứ nhất, tôi được đặt ngồi trên chiếc bè mà cha tôi đã kết lại bằng gỗ, được tháo gỡ ra từ nhà cũ và thả trôi theo dòng sông 2 cây số ra tới cầu Dĩ. Ở tạm tại đó một thời gian, rồi từ đó mới theo lộ xe hơi đi thêm 2 cây số để tới chỗ ở mới gọi là cầu Đá. Và từ đây còn cách nhà thờ Mai Phốp thêm 2 cây số nữa. Việc thứ hai là khi tới cầu Dĩ, gia đình tôi ở nhờ một gia đình lạ trong một thời gian ngắn. Tôi không còn nhớ là bao lâu. Một hôm chủ nhà này làm bánh bò, tức là bánh bột lỏng có đường, vào trong các lon sữa bò hoặc lon cá mòi, rồi cho vào nồi hấp cách thủy. Khi chín, bánh sẽ phồng lên rất thơm và hấp dẫn. Bên trong có những lỗ trống nhỏ và dài thẳng, được gọi là rễ tre, vì nó tua tủa giống như là chùm rễ tre. Hôm đó má tôi đi vắng, và tôi ngồi cạnh nồi hấp chờ đợi và thèm thuồng. Nếu má tôi có ở nhà, chắc chắn bà chẳng đời nào cho tôi ngồi chực như vậy. Tôi vẫn nghĩ giống như những lần má tôi làm bánh, trước sau gì tôi cũng được ăn. Khi bánh chín, bà chủ nhà mở nắp dung ra, hơi bánh bốc lên thơm ngào ngạt, làm nước miếng của tôi tuôn ra cuồn cuộn. Cặp mắt bé thơ của tôi nhìn gần như muốn thủng lỗ và làm thành rễ tre trên mặt mỗi cái bánh bò. Nhưng, ôi chữ nhân thật quái ác, bà chủ nhà vô tình chậm rãi lấy từng chiếc bánh ra khỏi nồi hấp để cho nguội, rồi xếp vào mẹt, đậy lại và mang đi bán. Tôi ngẩn người tiếc rẻ vì chẳng được một chiếc bánh nào. Mấy chục năm sau, tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm đau thương của tuổi thơ nghèo đói trong lúc tản cư này. Trong đợt tản cư đó, gần như mọi gia đình công giáo đều bỏ làng ra đi. Một số xuống Mai Phốp là một làng lớn, có khu vực người Pháp đóng, có chợ búa, nhà thờ, có cha sở, có trường học của nhà thờ và cả trường chính phủ mà lúc đó chúng tôi gọi là trường làng. Một số ít khác, trong đó có gia đình tôi, thì tạm cư ở Cầu Đá, nằm cách Mai Phốp 2 cây số, cũng trên con đường liên tỉnh nối liền Vĩnh Long và Trà Vinh. Cầu Đá lúc bấy giờ là một ấp nhỏ, dân cư thưa thớt, không có trường học hay chợ búa gì. Tất cả mọi thứ sinh hoạt đều phải xuống Mai Phốp. Sở dĩ có cái tên Cầu Đá là vì trên tỉnh lộ có cây cầu bằng đá bắc ngang qua con sông nhỏ. Con sông này bề ngang chỉ độ 10 thước, nối từ con sông cái chạy dài vào cánh đồng ruộng bên trong. Dân chúng cất nhà dọc theo hai bên bờ sông rất đông. Con sông nhỏ này là nguồn cung cấp nước cho dân chúng sinh sống và trồng trọt, nhất là cho nhà nông làm mùa vụ. Vì là sông đào nên nước lớn thì ngập cao đầu người, còn nước ròng thì cạn chỉ ngang đầu gối, có thể sắn quần lên cao và đi bộ qua bên kia được. Có những con nước rọt, đáy sông cạn queo, chỉ còn tới ngang mắt cá chân. Những lúc đó nhiều người thường bay bờ, tát nước, bắt cá. Con sông này tuy nhỏ và cạn, nhưng cá thì nhiều vô kể. Khi nước lớn, cá nước ngọt từ ngoài sông cái theo dòng lội vào sông nhỏ và lên. Nước ròng lại trở ra sông cái. Nhưng ra chưa tới nơi, đã có đoàn người lội xuống xúc cá, nôm cá, lưới cá, mò cá. Mùa mưa nước ngập thì cá lên sống tràn lan trên cánh đồng bát ngát bao la và sinh sản ở đó. Đến mùa khô thì cá rút xuống sông, hàng đàn hàng đống. Có những vùng đất quan nước ngập quanh năm và cá sống ở đó từ năm này qua năm khác sinh sôi nảy nở. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị những phần tiếp theo của chương 1 trong bút ký Tôi Phải Sống của tác giả Đinh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn chiều hôm nay đến đây xin phép đã tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình và xin hẹn gặp quý vị chương trình này vào lần sau.